Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 15 với đề tài Đấng từ trên cao xuống, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 31 đến câu 36. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 31 đến câu 36. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Giăng Báp-tít đã nói về sự cao trọng tuyệt vời của Chúa Giê-xu như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đã ban điều gì cho Chúa Giê-xu khi sai Ngài đến thế gian? Câu hỏi thứ ba: ông Giăng cho thấy bí quyết để được sự sống đời đời là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ông Giăng Báp-tít đã nói về sự cao trọng tuyệt vời của Chúa Giê-xu như thế nào? Từ câu 31 đến câu 36 là lời chứng và lời giải thích của Giăng Báp-tít về địa vị tối cao của Chúa Giê-xu. Là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông Giăng Báp-tít đã hoàn thành sứ mạng của mình thật trọn vẹn. Khởi đầu công tác dọn đường cho Chúa bằng việc giảng phép báp-têm về sự ăn năn tại khu vực sông Giô-đanh, Giăng đã giới thiệu Chúa Giê-xu là đấng có quyền phép hơn ông. Ông không xứng đáng cúi xuống mở dây dài cho Ngài. Ông cũng khẳng định mình chỉ làm phép báp-têm bằng nước, nhưng Chúa Giê-xu sẽ làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Khi Chúa Giê-xu xuất hiện và nhận phép báp-têm, thì ông giới thiệu Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Trong Phúc Âm Giăng chương 3, câu 30, ông Giăng Báp-tít đã tôn cao Chúa Giê-xu bằng câu nói: Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho biết thêm về địa vị cao trọng tuyệt vời của Chúa Giê-xu. Câu 31 cho biết Ngài là đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Chúa Giê-xu không phải đến từ đất như Giăng Báp-tít và tất cả loài người chúng ta. Vì Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Theo thư Philip chương 2, câu 6 và câu 7. Vì thế, tuy Ngài mặc lấy hình con người như chúng ta, nhưng Ngài từ trời đến thì trên hết mọi loài. Đây không phải là lời chứng của ông rằng, vì ông vẫn thuộc về đất, không thể làm chứng những gì thuộc về trời được. Nhưng dân cho biết, Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe. Câu 32. Chúa Giêsu là đấng đến từ trời, nên lời chứng của Ngài đáng tin cậy. Ông dân nhắc nhở các môn đồ đừng so sánh ông với Chúa Giêsu, vì Ngài là đấng cao trọng đến từ trời. Câu hỏi thứ hai. Đức Chúa Trời đã ban điều gì cho Chúa Giêsu khi sai Ngài đến thế gian? Ông dân làm chứng tiếp về Chúa Giêsu là đấng cao trọng trong câu 34. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Trước hết, ông khẳng định Chúa Giêsu là đấng Đức Chúa Trời sai đến. Một lần nữa, ông dân khẳng định Giêsu con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, nhưng Ngài là sứ giả của Đức Chúa Trời đến thế gian để làm chiên con hy sinh chuộc tội cho nhân loại theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì vậy, những lời Chúa Giêsu rao truyền chính là lời Đức Chúa Trời, lời có thẩm quyền, vì là sứ điệp của Đức Chúa Trời truyền cho loài người. Ngôi hai Đức Chúa Trời làm người, nhưng Ngài được Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Chúng ta tạ ơn Chúa vì để cứu chuộc nhân loại, cả ba ngôi Đức Chúa Trời đã thực hiện kế hoạch cứu rỗi. Đức Chúa Cha sai Chúa Giêsu đến thế gian. Đức Chúa Con từ bỏ ngôi vinh hiển xuống trần làm người để chịu chết thay cho tội lỗi của con người. Và Đức Thánh Linh đã ở cùng, ban Thánh Linh không giới hạn để Chúa Giêsu đầy dẫy quyền năng làm những việc diệu kỳ trong 3 năm chức vụ. Lời chứng của ông dân khẳng định lời của Chúa Giêsu là lời đáng tin vì Ngài vốn từ trời đến. Ngài nói về những gì Ngài đã nghe và thấy. Câu 32. Lời Ngài chính là sứ điệp của Đức Chúa Trời. Và để nhận được sự cứu rỗi, không có một điều gì khác hoặc một phương cách nào khác ngoài lời của Đức Chúa Trời do chính Chúa Cứu Thế Giêsu truyền rao. Thế nhưng, ông dân cũng cho chúng ta biết một sự thật đáng buồn rằng mọi người đều khước từ lời chứng của Ngài. Lòng vô tín của con người tiếp tục trải dài qua mọi thời đại. Nhưng nếu ai nhận lấy lời chứng của Đức Chúa Giêsu thì chắc chắn tin rằng Ngài là đấng được Đức Chúa Trời ban xuống cho nhân loại và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Câu 33. Con người cố gắng tự tìm phương cách cứu rỗi cho mình, nhưng lời chứng của ông dân ở đây cho thấy lòng tin quyết định sự cứu rỗi, chứ không phải việc làm công đức quyết định, như sứ đồ dân đã dạy trong Phúc Âm dân chương 1 câu 12. Nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Bên cạnh đó, công tác của Đức Chúa Giêsu trên đất được sự đồng công của Đức Thánh Linh một cách vô hạn. Câu 34, và Ngài nhận mọi quyền bính được ban cho từ Đức Chúa Trời, như chính lời Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 27. Mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Qua những lời làm chứng của ông Giăng Báp Tích được sứ đồ Giăng ký thuật lại, chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu là đấng vô cùng cao trọng. Ngài là Đức Chúa Trời làm người, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có những đặc điểm kể trên. Câu hỏi thứ ba. Ông Giăng cho thấy bí quyết để được sự sống đời đời là gì? Sau khi làm chứng cho các môn đồ hiểu Chúa Giêsu là đấng từ trên cao xuống và Ngài là đấng cao trọng vô cùng, ông Giăng nói tiếp: Cha yêu Con và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Câu 35 và câu 36. Ngoài việc Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Chúa Giêsu không giới hạn, thì Đức Chúa Cha yêu Con và giao tất cả mọi sự trong tay Con. Chính vì vậy, sau khi hoàn tất chương trình cứu rỗi trên cây thập tự, Chúa Giêsu đã công bố: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Do đó, trong câu 36, ông Giăng Báp-tít đã đưa ra lời kêu gọi cho các môn đồ của ông ngay thời điểm ấy. Và lời kêu gọi này trở thành lời kêu gọi phổ quát cho toàn nhân loại trải qua mọi thời đại. Ông khẳng định sự sống đời đời Đức Chúa Trời chỉ ban cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu vì Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Trước đó, Chúa Giê-xu cũng đã dạy cho ông Ni-cô-đêm rõ ràng rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Khi đã hiểu rõ Chúa Giê-xu là ai, Ngài từ đâu đến, Ngài cao trọng như thế nào và Ngài đến để làm gì, thì chúng ta cũng được thúc giục tin những lời Ngài phán. Và chính ông Giăng đã mời gọi chúng ta tin nhận Ngài để được sự sống đời đời Chúa ban. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Câu 36. Một lần nữa, chân lý cứu rỗi được ông Giăng Báp-tít khẳng định rõ ràng rằng sự sống đời đời được Đức Chúa Trời ban cho những ai có lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu, chứ không phải bởi những việc làm công đức, tu luyện mà được. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên việc làm công đức của con người chẳng có giá trị gì, khác nào chiếc áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi. Chỉ có sự chết của Đức Chúa Giê-xu là đấng từ trên cao đến mới có thể làm giá chuộc tội cho nhân loại. Để giờ đây, ai tin con thì được sự sống đời đời. Thật vô cùng tạ ơn Chúa. Tuy vậy, những ai khước từ cơ hội quý báu cho đời sống mình, không chịu tin con thì phần của họ phải gánh lấy là chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Câu 36. Điều này cho thấy tất cả chúng ta là tội nhân đáng chết trước mặt Chúa. Tất cả chúng ta đều đã phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ai tin con, tức tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, thì được Chúa cất khỏi cơn thịnh nộ của Ngài mà ban cho chúng ta sự sống đời phước hạnh. Còn những ai cứng lòng không chịu tin nhận Chúa, thì cơn thịnh nộ của Chúa vẫn còn đè nặng trên người ấy. Và người cứng lòng cho đến cuối cùng thì chẳng thấy sự sống đâu. Chúng ta phải chọn một trong hai, tin hoặc không tin, và chính sự chọn lựa của chúng ta quyết định chúng ta được sống đời đời ở thiên đàng phước hạnh hay sống đời đời với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Hãy tạ ơn Chúa vì món quà sự sống đời đời được Đức Chúa Trời ban tặng vô điều kiện cho những ai có lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, và cũng hãy rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài cho nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 3, từ câu 31 đến câu 36, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quá vui không thôi, Alleluia, tiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ngô tiên đàng đây, giàu qua tương lai, lục địa mình mong, Giêsu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Dầu thân trên đất rồi dập lao đao, qua bao dặm dài trái lâm đồi cao, nhà siêu vách nát kèo cột lung lay, Giêsu ngự vào hóa thiên cùng ngày. Alleluia, thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, dầu qua tương hai lục địa mênh mông, Giêsu ngự cùng ấy nơi thiên cung.